This is KBDT from Highland Park, Texas.
Giữa làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàn Tính. Xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàn Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay với câu chuyện được mang tên Lời Cảm Ơn Muộn Màng là một câu chuyện của nhà văn Việt Phương. Nhà văn Việt Phương sống tại vùng Đà Lạt Fort Worth và lời đầu tiên Hoàn Tính xin được cảm ơn anh Việt Phương đã có một cái câu chuyện rất hay, để rất là quý mến lắm với cái câu chuyện này. Thì mời quý vị chúng ta cùng chia sẻ trong cái câu chuyện này cùng anh Việt Phương, Lời Cảm Ơn Muộn Màng. Và tính sẽ được mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Mời quý vị. Chân đến phi trường Dallas Fort Worth vào cuối thu. Cái lạnh đã khiến cho tôi tỉnh táo người hơn. Khi buổi sáng phải bị thức dậy sớm ở Los Angeles để mà kịp cái chuyến bay về Dallas như trong lịch trình. Thành phố Dallas nhìn từ trên cao khi trời đang rang ráng vào đông. Thật buồn. Những thảm cỏ ngút ngàn đã đổi thành màu da bò trong lành lạnh. Ra đón tôi đó là người anh cả cùng chị dâu của tôi. Anh chị trẻ và đẹp hơn những tấm hình đã gửi về. Trong cái dè dặt ôm anh, tôi thấy cả một bầu trời yêu thương. May quá! Thật là may khi tôi không đến nỗi tôi bơ vơ trên xứ người. Tuần lễ đầu tiên anh tập cho tôi lái xe, rồi đi thi để mà lấy bằng viết, rồi bằng lái. Tôi còn trẻ cho nên cái việc mà gọi là tiếp thu cũng không có đến nỗi chậm chạp. Sau một tuần là tôi đã có được bằng lái xe tạm để mà có thể đi làm. Anh chị của tôi cho tôi mượn cái chiếc xe Oldsmobile đời cũng khoảng năm 1975, màu hoàng đồng, cũ và thô kệch như là một chiếc xe tăng vậy đó. Anh tôi dẫn tôi xin việc làm trong một cái hãng tiện, rồi tôi được nhận vào làm ngay. Hôm sau thì một mình tôi lái xe tôi đi làm. Bởi vì ra lộn cái exit rồi bị lạc đến nửa ngày luôn. Rồi sao? Rồi lại mò về nhà. Lạc đường muốn khóc luôn đó. Tôi ngồi trên xe mà như là ngồi trên cái ổ kiến lửa vậy đó. Tôi chạy vòng quanh, trời ơi trời, đường xá gì mà như là một cái màn nhện vậy đó. Xe cộ chứ chạy ào ào như là thác lũ. Kinh hại quá. Tôi lại bị cuốn trong cái dòng thác ấy, không biết đường nào để mà ra nữa. Về tới nhà anh tôi an ủi tôi, ôi chú chạy được về nhà là giỏi lắm rồi đó. Ngày hôm sau thì đích thân anh tôi dẫn tôi vào nói chuyện với lại ông superintendent cho tôi được tiếp tục làm việc. Bắt đầu mùa học, anh tôi dẫn tôi vào trường để làm thủ tục ghi danh. Anh chỉ cho tôi môn học nào cần lấy trước. Những bước đầu tiên chập chững ấy đều có anh tôi nâng đỡ, lo lắng. Anh như người cha, bởi anh là anh cả. Trong khi thì tôi thua anh đúng là 10 tuổi. Và ở vào hàng thứ 5, anh nghiêm trang, anh ít đùa giỡn. Hơn nữa cái khoảng cách tuổi tác cũng đã khiến cho tôi tôi không gần gũi anh như một người bạn. Có thể để tâm sự với anh những cái điều mà tôi suy nghĩ trong đầu á. Tuy nhiên tình cảm anh dành cho các em và gia đình lúc nào cũng tràn đầy, lai láng. Chúng tôi hiểu điều đó lắm, tôn trọng và yêu thương anh cũng từ cái điều ấy luôn. Mùa lễ Thanksgiving đầu tiên tôi được hãng thưởng cho một con gà tây nặng cũng khoảng cỡ 20 pound. Tôi hớn hở tôi mang con gà tây về nhà anh tôi cười anh tôi nói. Con gà tây nặng sắp xỉ bằng chú rồi đó. Tôi thì tôi cười cười bởi vì mới từ đảo qua vẫn còn da bọc xương. Dạ không biết mình làm gì, không biết mình phải làm gì với cái con gà bự khủng khiếp này hết trơn á. Ơi, chú đừng có lo, anh sẽ chế biến ra những cái món ngon mà chú chưa từng được ăn bao giờ nha. Mà thế là tôi giúp anh tôi xả đá cái con gà. Trước tiên anh bảo tôi là bỏ gà vào trong nước lạnh đâu khoảng cứ 30 phút là thay nước một lần. Cho đến khi con gà nó rã hết đá ra, da thịt nó đã mềm. Rồi anh ngâm gà trong nước muối để cách đêm luôn. Hôm sau anh mang gà ra khỏi tủ lạnh, anh bóp gà với ít muối tiêu. Sau đó anh lấy cọ anh phết nước bơ xung quanh con gà. Anh nói làm cách này thì da gà nó sẽ trở thành màu vàng nâu rất là đẹp mà sau khi mình nướng xong đó. Sau đó thì anh lấy chanh cắt thành 8 cho vào bụng của con gà và sau đó thì cho thêm gia vị ground spice chà sát vào da của con gà. Anh gọi đó là massage cho thịt gà nó được mềm á mà. Anh đổ 2 cốc nước cốt gà vào trong khay. Xong đặt gà vào. Anh để con gà nằm ngửa, tên hên trần truồng vậy đó. Đút gà vào cái oven. Sau đó anh vặn lửa lên cũng khoảng cỡ 350 độ F. Mỗi 45 phút thì anh lại mang con gà ra khỏi cái lò nướng. Lấy cái nước juice từ gà tiết ra rồi dội lại khắp hết con gà cho đều. Rồi sau đó lại bỏ vào con gà vào lại nướng tiếp. 45 phút sau cùng thì anh mang con gà ra lần cuối. Bôi thêm bơ để được làm tan chảy vào cái thân gà một lần nữa. Lần này anh nói là để cho da gà nó giòn hơn và sẽ đổi thành cái màu golden brown rất là đẹp và rất là hấp dẫn. Anh nướng gà đâu cũng khoảng tới 4 tiếng đồng hồ. Thật là công phu. Anh lấy cây nhiệt độ kế đâm vào cái ức của con gà để đo cái nhiệt độ. Rồi khi thấy cái thân nhiệt độ của thân gà nó cỡ 160 độ F thì anh bảo gà đã chín rồi, anh mới mang gà ra khỏi cái lò nướng. Cầm gà chút xuống cho nước ở trong con gà nó chảy ra hết xuống ở trong khay, anh mới dùng nước gà này để mà làm nước sốt, người ta kêu là cái nước gravy, ăn với lại khoai tây nghiền. Sau đó thì anh đặt con gà vào một cái khay khác, lấy aluminium foil để bọc lại, tức là giấy nhôm để mà bọc lại. Thanksgiving năm ấy, trên bàn đã được chỉ dâu bài biện mỹ thuật. Đâu nào là khoai tây nghiền trắng với cái nước gravy nâu lóng lánh, một cái chút bơ và mỡ gà tây. Nào là mứt cranberry đỏ tươi trên cái đĩa men sứ trắng, rồi bánh bí đỏ, rồi bánh mì Pháp. Chính giữa đó là con gà tây màu vàng rượm nằm khiêu khích cái tuyến nước miếng của tôi. Tất cả những cái món ăn trước đó tôi chưa bao giờ tôi được dùng tới nữa. Chị dâu tôi còn cẩn thận làm thêm mấy cái món Việt Nam cho tôi. Nhỡ như tôi ăn không được thức ăn Mỹ. Tôi nghĩ tới đồng bào Việt Nam lúc bấy giờ đang sống trong cái giai đoạn gọi là quá độ. Vẫn còn ăn cơm độn khoai mỗi ngày. Tôi nói với anh tôi, lãng phí quá à. Chỉ có mỗi một con gà và bàn tiệc như vậy nè. Ở Việt Nam làm đám giỗ chắc ăn tới cả làng luôn đó. Ba chúng tôi cùng cười vui vẻ. Vâng, chỉ có ba người chúng tôi. Ba người chúng tôi cũng có được một cái đêm thật ấm cúng gia đình bên cái con gà Tây vàng rượm và nhớ đời đó. Để tiện cho công việc học hành, tôi dọn vào ở chung với lại các bạn cùng trường. Tôi không còn ở với anh chị tôi nữa. Nhưng mà cứ đến mỗi Thanksgiving tôi lại nhớ đến anh tôi. Nhớ đến con gà Tây mà anh làm cho tôi dạo nào. Ngày tháng cứ vùng vụt trôi. Anh em chúng tôi không gặp nhau thường xuyên lắm. Nhưng trong tâm tôi, anh lúc nào cũng chiếm một vị trí quan trọng. Tôi chưa bao giờ tôi nói với anh tiếng cảm ơn mà nước Mỹ đã dạy cho tôi trên đầu môi. Tại sao hai chữ thank you tôi nói quá dễ dàng trong mỗi xã giao hàng ngày? Nhưng đối với anh tôi, hai chữ cảm ơn lại khó thoát ra khỏi cổ họng đến đường ấy luôn, đến giường ấy luôn. Với tôi, hai chữ cảm ơn như là một cái sáo ngữ khi nói với anh tôi. Tôi thương anh tôi lắm. Nó nằm ở trong tim tôi, chứ không phải là ở đầu môi. Tôi nghĩ như vậy đó, nhưng mà liệu anh tôi có biết là tôi thương anh, tôi thương anh tôi đến chừng nào hay không? Những cuốn tuổi hoa, những cuốn thằng bờ mà anh đã mua cho tôi từ dạo bé, tôi không giờ tôi quên mà. Những cuốn sách đã dẫn tôi tập tễnh bước vào thế giới văn chương, trong đó không có anh hai tôi cũng không phải là nhỏ đâu. Thế nhưng tôi chưa bao giờ tôi nói với anh hai tiếng cảm ơn cả. Tôi coi đó như là bổn phận của anh tôi thôi. Ngày anh hai báo cho tôi biết anh bị ung thư lá lách, tôi nói thiệt tôi không thể nào tôi tin được. Nhìn anh vẫn còn mạnh khỏe, da dẻ vẫn hồng hào. Tôi hy vọng đó chỉ là cái giả thiết của bác sĩ mà thôi. Rồi anh đi mổ. Tôi đến bệnh viện tôi thăm anh. Anh nói với tôi giọng rất là lạc quan lắm. May quá bác sĩ phát hiện sớm cho nên cái cục u cũng đã được cắt bỏ rồi. Tôi hỏi nguyên nhân của bệnh ung thư của anh. Anh nói là bác sĩ bảo đó là cái di hại của chất độc da cam. Phải rồi. Năm 1968 gia đình tôi di cư từ Huế vào Nha Trang. Anh tôi phải ở lại Huế để mà học xong tú tài toàn phần. Thời gian này anh đã bị nhiễm chất độc da cam. Anh bảo tôi thế. Anh đã cùng sinh viên, học sinh đi đến những làng mạc xa xôi để cứu trợ đó. Và tôi tin anh. Tôi tin bác sĩ. Cục u đã được cắt bỏ. Không thấy phát triển thêm nữa. Anh xuất viện an tâm, anh đi làm lại. Nhưng mà sự thực không phải dễ dàng như vậy. Vài tháng sau thì lại nghe tin anh phải chấp nhận làm chemotherapy. Tóc anh đã bắt đầu rụng, da anh không còn hồng hào như xưa. Nhưng anh vẫn lạc quan. Không sao cả, tình hình không trở nên tồi tệ đâu chú à. Đó là cái lời an ủi của anh tôi, thay vì tôi phải nói với anh cái điều đó chứ. Nghe anh ngày mai phải đi mổ, đi bệnh viện để mà mổ, tôi liền gọi cho anh. Anh nói chú đừng có lo, chỉ đến để mà cắt cái cục u nhỏ như trước thôi mà, đây chỉ là tiểu phẫu thôi, không có thành vấn đề gì đâu. Tôi nghe xong tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh làm em cứ lo quá. Không sao đâu chú, ngày mai chú không cần đến bệnh viện đâu ngang. Cứ đi làm như thường lễ ngang. Bác sĩ bảo bệnh tình của anh cũng đã được ổn định rồi, có thể là sống thêm nhiều năm nữa mà. Anh cười. Tiếng cười của anh vẫn rõ đầu đây. Đâu đây nè. Vẫn rõ ở cái đầu dây nữa. Không có một dấu hiệu mệt mỏi. Tôi yên tâm và sau đó tôi gác máy. Hôm sau, chị dâu tôi hốt hoảng gọi cho tôi. Tôi vội vàng tôi phóng xe vào bệnh viện. Anh tôi đang nằm trong phòng cấp cứu. Tôi nói chuyện với bác sĩ. Anh tôi trong lúc phẫu thuật đã bị vỡ mạch máu. Máu chảy ngược lên trên não làm cho não bị hư hại trầm trọng. Tôi nói đây không phải là một cuộc giải phẫu lớn. chỉ là cắt bỏ cái cục u như đã làm lần trước. Thế thôi, sao lại để cho sự việc xảy ra như vậy vậy? Bác sĩ bảo là chúng tôi đã theo đúng cái procedure rồi, thì làm sao mà ra vẻ bận rộn. Ông quay lưng, rồi vội vã ông bước đi. Tôi đứng bên giường bệnh, anh tôi nằm, mang ống dưỡng khí. Tôi nghĩ là anh tôi đang chiến đấu với cơn đau dữ dội lắm. Bác sĩ bảo cái lực tích xịt không được tháo cái ống dưỡng khí nếu mà bệnh nhân vẫn còn một chút hơi thở. Tôi đã nhìn anh đau đớn, không nói nên lời. Chết lặng đi được. Rồi anh đã trút hơi thở cuối cùng. Trước khi anh đi, tôi không hiểu sao một người nằm bất động đã mấy ngày, bỗng nhiên giơ tay cao nắm chặt lấy bàn tay của tôi rất là chặt. Anh có rất là nhiều điều muốn nói với tôi. Cái nắm tay của anh như là một cái luồng điện chạy qua cái bàn tay của tôi, dẫn vào trong tim, làm tim của tôi co thắt, tê liệt. Cái nắm tay truyền ngàn lời muốn nói. Tôi hiểu. Tôi cam đoan tôi hiểu anh muốn nói điều gì. Tôi đã khóc như mưa. Bàn tay của anh đã siết chặt. Bàn tay làm nhói, đau tim tôi. Rồi anh nới lỏng ra. Nới lỏng ra. Rơi xuống giường. Tuyệt vọng. Tôi đã khóc. Tôi vẫn chưa có cơ hội để nói hai tiếng cảm ơn với anh. Tôi và hai người chị ruột của tôi, một người từ Hòa Lan sang, một người theo chồng sang Hoa Kỳ theo diện HO, được một bác sĩ trực mời vào phòng riêng. Ông bảo nhỏ đây là sơ suất của bác sĩ trong lúc giải phẫu. Tôi bàn với hai chị tôi cho nên phải làm sáng tỏ cái vấn đề. Nhưng mà hai chị tôi thì cản. Hãy để cho anh ấy ra đi bình an đi. Mấy người đồng nghiệp của Hoa Kỳ ở trong sở tôi, có người cũng đã từng tham chiến ở Việt Nam, cũng khuyên tôi là nên kiện bệnh viện đi. Hơn nữa, chính phủ Hoa Kỳ đã nói là họ chịu trách nhiệm về những di hại của chất độc da cam mà họ đã sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chị tôi bảo, người chết thì hết rồi. Đừng làm cho anh tôi phải chết thêm lần nữa vì những cái cuộc khảo nghiệm không cần thiết. Hãy để cho anh thanh thản ra đi. Ngài đưa tiễn anh đi. Tôi đọc điếu văn. Không hiểu sao trong bài điếu văn ấy cũng không có hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh nữa. Mùa lễ tạ ơn đối với tôi có những ý nghĩa thật sâu sắc. Từ món gà tây đút lò anh tôi đã dạy cho tôi, và bữa tiệc tạ ơn đầu tiên trên đất nước Hoa Kỳ. Bên người anh vì cuộc chiến đã không được chung sống cùng nhau 14 năm từ năm 1968, khi anh ở lại Huế một mình, rồi lại qua Mỹ một mình sau biến cố của năm 1975. Lễ tạ ơn đối với người Việt tị nạn cũng là lễ tạ ơn Chúa Trời đã cho chúng ta được sống sót trên những chiếc thuyền mỏng manh để đến được xứ sở này. Như ngày xưa ở những năm đầu thế kỷ thứ 17 tháng 11 của năm 1620, người dân Pilgrim vì bảo vệ tôn giáo đã vượt thoát từ Anh quốc trên đường để đi tìm tân thế giới. Họ đã đến cái bãi Cabot Cove, nay thuộc tiểu bang Massachusetts, bằng cái chiếc thuyền có tên Mayflower. Mùa đông năm ấy, bởi vì không chịu đựng được cái giá lạnh ở trên xứ lạ, một nửa số người ở trên chiếc thuyền Mayflower này đã chết. Họ đã được thổ dân da đỏ dạy cho cái cách săn bắn trồng trọt. Và đúng một năm sau, gặt hái được mùa, họ đã mời thổ dân da đỏ đến và tổ chức lễ tạ ơn đầu tiên vào năm 1621. Chúng ta được thừa hưởng một ngày lễ thật ý nghĩa của dân tộc Pilgrim. Cảm ơn dân tộc Pilgrim. Cảm ơn thổ dân da đỏ. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra, nuôi lớn và dạy dỗ yêu thương tôi. Cảm ơn bạn bè, thầy cô. Cảm ơn Việt Nam, đất nước tôi đã sinh ra. Cảm ơn anh chị em đã cùng tôi lớn lên trong một gia đình đông đúc. Cảm ơn anh tôi đã bảo trợ cho tôi qua Mỹ, từ trại tị nạn Hồng Kông, dắt tôi đến trường khi tôi ngu ngơ như cậu bé của Thanh Tịnh trong sách giáo khoa ngày xưa. Cảm ơn chị dâu tôi đã cho tôi sống trong gia đình chị những tháng ngày mới đến định cư. Cảm ơn chị đã san sẻ tình thương của anh cho tôi. Cảm ơn anh hai, chị ba tôi đã cùng chúng tôi vượt qua đau khổ bên này đại dương khi nghe tin bố tôi mất ở quê nhà. Cảm ơn hai người chị của tôi đã có mặt cùng tôi, chia sẻ đau buồn trong những ngày mà anh hai tôi hấp hối ở bệnh viện. Cảm ơn vợ con đã ở bên cạnh mỗi ngày, cho tôi mái ấm gia đình và những nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn những người bạn cùng sở, dù đôi lúc có những cái đấu tranh ngấm ngầm cũng bị vì miếng cơm. Cảm ơn đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang, đã cho tôi tiền học phí để được tiếp tục học hành. Cảm ơn đồng bào Việt Nam đã cùng chung tiếng nói. Cảm ơn những người bản xứ chung quanh đã sống tử tế với tôi. Đây không phải là ngày lễ tạ ơn của bất cứ tôn giáo hay hoặc là tín ngưỡng nào. Nó đã trở thành ngày lễ tạ ơn chung cho tất cả mọi người ở Mỹ, ở Canada, dù cho khác ngày đi nữa. Tôi hy vọng đây sẽ là một ngày lễ tạ ơn cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, cùng đến với nhau một ngày gần nhau như con chuột và bàn phím, cùng thế giới cận kề yêu thương, hòa bình trên mỗi cái monitor. Chúng ta có quá nhiều bài học yêu thương. Hãy học để biết yêu thương người khác, để sống tử tế với người khác. Chỉ có trái tim hòa ái mới có thể sống tử tế với mình và với mọi người thôi. Tôi là người Phật giáo. Mùa lễ tạ ơn, tôi lại nhớ đến câu chuyện rằng một người nghèo hỏi Đức Phật, tại sao con nghèo như vậy? Phật mới nói, vì con chưa học được cái cách bố thí cho người khác. Rồi sau đó người ấy lại hỏi, dạ con không có thứ gì cả, chỉ lấy, thì lấy cái gì mà con bố thí được? Thì Đức Phật mới nói, cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể con thực hiện bố thí bảy điều này. Thứ nhất, đó là nhan thí. Nhan thí tức là bố thí nụ cười. Thứ hai, đó là ngôn thí. Ngôn thí tức là bố thí ái ngữ, tức là nói lời hay. Thứ ba, đó là tâm thí. Tâm thí tức là bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn. Thứ tư, đó là nhãn thí. Nhãn thí tức là bố thí cái ánh mắt nhìn thẳng hiền từ. Cái thứ năm, đó là thân thí. Thân thí tức là bố thí cái hành động nhân ái. Thứ sáu, đó là tọa thí. Tọa thí tức là bố thí nhường chỗ cho cái người cần đến. Và thứ bảy, đó là phòng thí. Phòng thí tức là bố thí cái lòng bao dung. Tôi lòng trần mắt thịt học và thực hành được bảy điều trên không phải là chuyện dễ, nhưng trước mắt tôi nhủ lòng, hãy đối xử tốt với người bên cạnh mình, hãy nói cảm ơn trước khi mọi việc đã quá muộn màng. Mùa lễ tạ ơn năm nay, tôi viết bài này như một lời cảm ơn mà tôi đã nợ của anh tôi. Lời cảm ơn chưa nói, như là một cái thứ mà cảm tội lỗi đã theo tôi một chặng đường dài gần 20 năm từ khi anh mất. Cảm ơn anh hai của tôi, anh hai của em. Tôi biết anh tôi không cần tôi cảm ơn, nhưng lần này tôi vẫn nói và xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì lời cảm ơn đã quá muộn màng. Thưa quý vị, đó là trọn vẹn câu chuyện có tên Lời Cảm Ơn Muộn Màng của nhà văn Việt Phương. Hoàng Thịnh cảm ơn anh Việt Phương đã có một câu hỏi, một cái câu chuyện cảm động từ Hoàng Thịnh trích trên trang Văn Chương Miền Nam của anh Việt Phương trên Facebook. Thật cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh một mùa Thanksgiving thật ấm áp với người thân và bạn bè nhé. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay với câu chuyện được mang tên là Lời Cảm Ơn Muộn Màng của tác giả Việt Phương. Hoàng Tĩnh chúc quý vị có được một ngày bình an với tất cả mọi người bên cạnh của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.